Trích sách Sáng Thế. Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều màu. Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse. Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha mình tại Sikem, thì Israel nói với Giuse: "Có phải các anh con đang chăn chiên ở Sikem không? Con hãy lại đây. Cha sai con đi tìm các anh con." Giuse đi tìm các anh mình và gặp các anh tại Dothain. Khi các anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu tìm cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: "Này thằng chim bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xuống một cái giếng cạn, và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi xem các điểm chim bao của nó sẽ ra sao." Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, xong ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế tay các em không phải bấy máu." Ruben nói như thế vì có ý muốn cứu Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha mình. Khi Giuse vừa đến gần, các anh liền cởi áo dài Giuse đang mặc và bắt ném xuống giếng cạn. Đang khi các ông ngồi ăn bánh, thì thấy một đoàn người Ishmael từ Galaad tiến về Ai Cập. Các con lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các anh em rằng: "Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi, thì có ích lợi gì? Tốt hơn là chúng ta đem bán nó cho người Ishmael, và tay chúng ta không phải vấy máu, vì Giuse là em ruột thịt chúng ta." Các anh em nghe theo lời Giuđa. Nên khi các người lái buôn từ Madian đi ngang qua đó, các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ishmael với giá 20 đồng bạc. Và họ dẫn Giuse sang Ai Cập. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúc tôn và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Hôm nay các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe lời Chúa phán.
Chúc tôn và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Đứa con thừa tự kia rồi. Nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó." Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời, ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán, các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao? Chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy, ta bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác, biết làm cho trổ sinh hoa trái. Các thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó thì hiểu người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn người là tiên tri. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta nghe một dụ ngôn mà Chúa nói về một lịch sử dân tộc Do Thái đã giết các tiên tri, và chính Ngài là con Thiên Chúa được sai đến để cứu độ nhân loại. Chính Ngài cũng sẽ bị giết chết. Đây là một cái dụ ngôn mà Chúa nói trực tiếp cho các thượng tế và biệt phái. Hình ảnh vườn nho là chỉ về dân tộc Israel mà chính Chúa xây dựng. Vườn nho Chúa là nhà Israel. Và người chủ vườn nho đã rào dậu, đã xây hầm, ép rượu, xây tháp canh, làm tất cả mọi thứ rất là đầy đủ, rồi trao lại cho những người lãnh đạo Do Thái giáo để họ phải sinh ra hoa lợi. Hoa lợi không phải là nho, mà là những cái đạo đức, những sự công bằng yêu thương, những nhân đức, nhưng lại không có, mà chỉ thu được toàn là những cái ích kỷ, những cái tính toán lợi nhuận cho họ. Thì ở đây, các đầy tớ là một lịch sử dài các tiên tri bị loại bỏ, như Isaiah, Jeremiah, những tiên tri được sai đến, họ đều tìm cách để giết đi. Rồi cuối cùng, ngay thời của Chúa Giêsu, Chúa đã làm mọi cách để cho họ nhận biết Ngài là con Thiên Chúa đã đến trần gian, và chính những phép lạ của Chúa Giêsu làm chứng tỏ Ngài phải là Thiên Chúa. Một con người không thể cho kẻ chết chôn 4 ngày mà sống lại được. Một con người bình thường không thể nào truyền lệnh là ma quỷ phải vâng lời, không thể nào chữa lành bệnh tật bằng một lời nói của mình, hoặc là hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn no, chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Như vậy, sự xác quyết của Chúa Giêsu, Ngài là con Thiên Chúa, và những phép lạ của Ngài làm chứng tỏ Ngài phải là Thiên Chúa đã đến trần gian. Cho nên Chúa đã nói rõ hơn, Ngài là con Thiên Chúa, thì họ lại cho là Chúa nói lộng ngôn, và họ quyết tâm kết án tử hình Chúa. Họ không kết án một mình, mà dùng tới cả đế quốc Roma, mà đại diện là Phi-la-tô, để chính Phi-la-tô kết án Chúa Giê-xu do sự thúc đẩy của họ. Vì vậy, chúng ta biết Chúa Giê-xu nói trước, Ngài có bị loại trừ, nhưng mà giống như cái viên đá góc, khi người ta xây một tòa nhà, viên đá góc nó không có vuông vắn như những viên đá khác, nó bị lòi ra. Nhưng mà khi cần một viên đá, một bên to, một bên nhỏ, để đóng vào cho cả cái khối nó đứng lên, nó dựa vào đó, và nó đứng vững cái tòa nhà, thì viên đá góc rất là quan trọng. Thì Chúa dùng cái hình ảnh viên đá góc để chỉ chính Ngài là viên đá bị loại đi. Khi nhân loại loại trừ Chúa Giêsu và đóng đinh Ngài trên thập giá, thì chính lúc đó Chúa lại vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, và đền tội không vâng lời của con người đền cái tội kiêu ngạo của mỗi người chúng ta, để chúng ta được tha thứ tội lỗi và được trở về làm con cái của Cha trên trời. Cho nên Chúa nói rõ ràng cái chương trình cứu độ của Chúa, và Chúa cũng báo trước là nước Thiên Chúa đã giao cho những người lãnh đạo Do Thái giáo, nhưng họ đã không sinh hoa lợi, họ đã không làm những việc đạo đức thánh thiện để thánh hóa con người và mỗi ngày thực hiện thánh ý của Chúa, chứ không phải ý của một nhóm người lãnh đạo, thì nước Thiên Chúa sẽ cắt khỏi các ông để trao cho một dân khác biết sinh hoa lợi. Đó là hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Và lời này cũng cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta không sinh hoa lợi, thì chính chúng ta đã tự đào thải rồi, giống như những người Do Thái giáo ngày xưa. Vì vậy mà những thượng tế và các kỳ lão hiểu rõ là Chúa nói về họ, cho nên họ tìm cách bắt Chúa Giê-xu. Và chúng ta nghe câu kết, thiên hạ đều tôn Chúa Giê-xu là một tiên tri, cho nên họ sợ, chưa có bắt Chúa Giê-xu được. Khi chúng ta tôn thờ Chúa, chúng ta bảo vệ thân mình mầu nhiệm của Chúa là hội thánh, thì mọi người khác phải kính sợ. Còn khi chúng ta coi thường hội thánh của Chúa, coi thường Chúa Kitô và những công việc cứu độ của Chúa, chúng ta dửng dưng trước bao nhiêu sự dữ tấn công hội thánh để hạ uy tín của hội thánh xuống, chúng ta cũng cộng tác với họ để loan những cái tin tức sai lạc và hạ bệ hội thánh, thì nguy hiểm vô cùng, vì như vậy chúng ta cộng tác với ma quỷ, với thế lực của sự dữ, để loại bỏ nước Thiên Chúa ở nơi thế giới này, nơi tâm hồn của từng người chúng ta, mà chính Chúa Giê-xu là đầu của thân thể mầu nhiệm. Chúng ta là những chi thể của Chúa, mà chúng ta lại cộng tác với người ngoài, với ma quỷ, với những thế lực độc dữ, để loại bỏ hội thánh. Thì như vậy chúng ta đang ở trong cái kế hoạch của ma quỷ. Cho nên qua lời Chúa hôm nay, chúng ta phải đặt vấn đề, chính chúng ta có sinh hoa lợi cho Chúa không? Chính chúng ta có đón nhận Chúa Giê-xu Ki-tô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian, để chúng ta biết đọc lời của Ngài mỗi ngày, suy niệm lời Chúa và thực hành thánh ý của Chúa. Chính chúng ta có cộng tác với Chúa Giê-xu để nên của lễ mỗi ngày dâng lên thờ phượng cảm tạ Thiên Chúa Cha không? Chính chúng ta có thay đổi đời sống của chúng ta theo lời dạy của Chúa để làm chứng nhân cho Chúa, hay là chúng ta cộng tác với những thế lực độc dữ của trần gian để loại bỏ hội thánh của Chúa đi, để kết án hội thánh, và cuối cùng chúng ta trở nên những tay sai mà ma quỷ sử dụng chúng ta làm khổ hội thánh hay không? Vì vậy, lời Chúa hôm nay nói cho mỗi người chúng ta được chọn nên một dân thánh mới, mà Chúa giao cho chúng ta cái sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa, cái sứ mạng phải sống thánh thiện, làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ở trong thế giới này. Giống như trong bài đọc thứ nhất, Giuse bị bán sang Ai Cập, và hình ảnh của Giuse bị bán sang Ai Cập để cuối cùng Giuse cứu cả gia đình Gia-cóp, 12 đứa con, trừ Giuse còn lại 11 người con, và cha già Gia-cóp được cứu khỏi nạn đói, nhưng Giuse phải bị bán như một người nô lệ và chịu tù đầy đau khổ cho tới khi được Chúa đoái thương làm tể tướng trong nước Ai Cập. Thì ở đây chúng ta thấy Giuse là hình ảnh để chỉ về Chúa Giê-xu Ki-tô là Thiên Chúa cứu độ đã đến trần gian. Ngài chấp nhận qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Ngài chấp nhận hy sinh tất cả cái thân mình của Ngài, cuộc đời của Ngài và mọi thứ để trao ban thịt máu của Chúa cho chúng ta, để nuôi dưỡng chúng ta, để chuộc chúng ta lại khỏi nô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ, mà hoàn toàn sống cho Chúa là cùng đích của mỗi người chúng ta. Như vậy chúng ta nhận biết lời Chúa hôm nay đều nói về chính Chúa Giê-xu Ki-tô là cùng đích của chúng ta, là đấng cứu độ chúng ta, chỉ có Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta đến chết trên thập giá. Và Ngài nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúng ta là môn đệ của Chúa, những người theo Chúa Kitô. Chúng ta có dám hy sinh mạng sống của chúng ta, những ý riêng của chúng ta, những ham thích riêng của mình, để chúng ta chọn Chúa, dành thời gian cho Chúa, sống cho Chúa và cùng chia sẻ bổn phận của Chúa ở trên trần gian. Đó là loan báo tin mừng của Chúa, đó là phụng thờ Thiên Chúa Cha và cộng tác với Chúa để chúng ta trở nên những người làm chứng nhân cho Chúa, xây dựng hội thánh của Chúa, chứ không phải để chúng ta tìm mọi cách loại bỏ hội thánh ra khỏi thế giới này. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Kitô và đầu phục Chúa Giêsu Kitô là cứu Chúa duy nhất của đời chúng ta, để được Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt, chúng ta trở nên những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa mỗi ngày một rõ nét hơn, và chúng ta sống trọn vẹn là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa ở trong một thế giới mà nhân loại đang quay lưng với Chúa, đang chống lại 10 giới răn của Chúa, thì chúng ta phải sống ngược lại với cái trào lưu của xã hội. Amen.
Trong trái tim con, tiếng gọi mời của Chúa trong con, từng đêm về tâm tư thao thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Cõi lòng Chúa có nghe không? Giữa đời con vẫn trông mong, chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Giữa đời từng bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi, tìm về mắt ngủ những lòng thao thức suốt đời con. Tìm Chúa mãi luôn không thôi, tâm hồn còn bao khát khao Chúa ơi. Khi nào con được an nghỉ trong Chúa, thì tim con hết xuyên xa bồi hồi. Tháng ngày dài bao nỗi gian nan, bước đường đời muôn lối con đi, đời phóng trần tha phương lữ thứ. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Mắt nghề con ngước trông lên, giữa đời con vẫn lênh đênh, ngày qua ngày tim con thao thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Giữa đời từng bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi, đêm về mắt ngủ những lòng thao thức suốt đời con. Trong Chúa thì tim con hết xuyên sao bồi hồi. con bước lang thang giữa cuộc đời suy nghĩ miên man. Phận con người như mây trước gió. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Suốt đời con mãi băn khoăn kiếm tìm hạnh phúc mong manh, rồi đau buồn khi đêm buông xuống. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Giữa đời từng bước chân con đơn côi đi ngoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi tìm về. Mắt lộ những lòng thao thức suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi tâm hồn con bao khát khao trước ngôi. Khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết phút sau bồi hồi.
Hạnh phúc.